dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 184 với đề tài Ngài là ai? Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 57 đến câu 68. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 57 đến câu 68. Chúng tôi xin đọc sau đây. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giê-xu đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Ca-i-phe. Tại đó, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bây giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài cho được giết Ngài. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến nói như vậy. Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng, những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng, ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền khép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng, nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng, nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài mà nói rằng, hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đến ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tòa công luận gấp rút nhóm họp chờ đợi người ta giải Chúa đến là để làm gì? Những người thông thạo luật pháp mà lại dùng các nhân chứng dối để chống lại Chúa Giê-xu cho thấy giả tâm của họ ra sao? Câu hỏi thứ hai, sau khi các nhân chứng dối loay hoay không tìm được chứng cớ chống Chúa, cuối cùng họ dùng chứng cớ nào? Chúa Giê-xu phản ứng thế nào trước chứng dối đó? Câu hỏi thứ ba, thầy cả thượng phẩm muốn Chúa Giê-xu xác nhận Ngài là ai, với mục đích gì? Chúa đã trả lời thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tòa công luận gấp rút nhóm họp chờ đợi người ta giải Chúa đến là để làm gì? Những người thông thạo luật pháp mà lại dùng các nhân chứng dối để chống lại Chúa Giê-xu cho thấy giả tâm của họ ra sao? Theo Phúc Âm Giăng chương 18, thì ngay trong đêm bắt Chúa Giê-xu, toán lính đưa Ngài đến nhà ông A-ne là thầy cả thượng phẩm nhiệm kỳ trước và cũng là cha vợ của Ca-i-phe để thẩm vấn. Sau đó, ông A-ne cho giải Chúa Giêsu qua nhà thầy cả thượng phẩm đương nhiệm là Caiphe. Tại đây đã có mặt đầy đủ các thầy thông giáo, các trưởng lão là thành phần của hội đồng công luận. Họ cũng mua chuộc nhiều người làm chứng dối để tố cáo Chúa Giêsu. Do chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa là đến ngày lễ vượt qua, nên nhóm người này gấp rút tìm cách đưa Chúa Giêsu vào tội chết để họ xử tử Ngài trước kỳ lễ. Vì vậy, họ đã nhóm họp đông đủ và ra sức tìm những người khai mang để chống lại Chúa. Chúng ta thấy những người lãnh đạo tôn giáo thông thạo luật pháp, họ biết rất rõ phục truyền luật lệ ký chương 19, từ câu 16 đến câu 21 dạy nghịch với những người làm chứng dối rằng: khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, thì hai đàn có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đương thị đó. Các quan án phải tra xét kỹ càng, nếu thấy người chứng này là chứng dối đã thưa gian cho anh em mình, thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình. Vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. Còn những người khác hay điều đó sẽ sợ, không làm sự hung ác như thế ở giữa ngươi nữa. Mắt ngươi chưa thương xót, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Thế nhưng vì lòng căm thù, vị kỷ, họ vẫn sẵn sàng đi ngược lại lời Chúa dạy, mua chuộc nhiều người đến khai mang về Chúa Giêsu để đạt được mục đích thấp hèn của mình. Không chỉ một mình thầy cả thượng phẩm mà cả nhóm rất đông các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Khi để cho lòng căm thù nổi dậy thì ma quỷ nhân dịp tấn công và hạ gục con người, kể cả những người tự hào mình thông thạo lời Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta đầu phục Chúa để không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ mà sống sai với lời Chúa dạy. Câu hỏi thứ hai: sau khi các nhân chứng dối loay hoay không tìm được chứng cớ chống Chúa, cuối cùng họ dùng chứng cớ nào? Chúa Giêsu phản ứng thế nào trước chứng dối đó? Tuy có nhiều nhân chứng dối, nhưng họ không tìm ra một bằng chứng nào có giá trị để buộc tội Chúa. Có lẽ do những người này nói dối nên đã nói không ăn khớp với nhau, tạo nên những chứng cớ mâu thuẫn không đủ hiệu lực pháp lý. Cuối cùng họ cũng tìm được hai người nói như vậy. Người này đã nói: ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày, theo câu 61. Phúc Âm Giăng chương 2 câu 19 ghi lời Chúa nói với những người Giu-đa rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Ý Ngài đang nói về đền thờ là thân thể của mình. Ở đây, những nhân chứng dối đã cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc lời Chúa nói với giả tâm độc ác nhằm hình thành bản cáo trạng buộc tội Chúa. Chúa nói: hãy phá đền thờ này đi, thì họ lại tố cáo Chúa nói: ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời. Câu 62 và câu 63 ghi lại: thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh. Chúa Giêsu đã hoàn toàn yên lặng trước những chứng dối đó, như lời Ê-sai chương 53 câu 7: như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Câu hỏi thứ ba: thầy cả thượng phẩm muốn Chúa xác nhận Ngài là ai, với mục đích gì? Chúa đã trả lời thế nào? Khi thấy Chúa Giêsu cứ yên lặng trước những lời cáo buộc dối trá của hai người chứng, thì thầy cả thượng phẩm tức tối hỏi Chúa một câu hỏi mang tính bắt buộc Chúa phải thề và trả lời: ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Theo câu 63. Đây là câu hỏi mang tính sinh tử, vì nếu Chúa trả lời không, thì tòa công luận sẽ không có cớ bắt tội Ngài. Nhưng nếu Chúa trả lời phải, thì xem như Ngài tự kết án tử hình chính mình. Qua câu hỏi sinh tử này, chúng ta có thể thấy thầy cả thượng phẩm Caiphe cũng như tất cả những thành viên tòa công luận là những người căm thù và muốn giết Chúa. Họ đã hé lộ lòng quan tâm lớn nhất của họ không phải Chúa đã làm gì, mà họ muốn biết Chúa là ai và họ muốn nghe lời xác nhận từ miệng của Ngài. Thật ra, gần đây qua báo cáo của bộ hạ, họ cũng đã từng nghe Chúa tỏ mình là Đấng Mêsia mà người Do Thái trông đợi. Và hôm nay họ muốn chính tay họ trực tiếp nghe lời xác nhận từ Chúa nói ra. Họ quan tâm Chúa là ai, nhưng từ trong sâu thẳm của lòng họ, họ không muốn Ngài làm cho họ mất quyền lực, không muốn dân chúng thấy nếp sống giả hình của họ, cũng không thể để cho mọi người theo Chúa và quay lưng lại với họ. Họ muốn biết Chúa là ai để loại trừ Ngài, chứ không phải để tôn thờ Ngài. Thật đúng như vậy. Chẳng những Chúa Giêsu xác nhận thật như lời, có nghĩa là chính các ngươi đã nói thế, mà Ngài còn trích dẫn Thi Thiên 110 câu 1 và Đa-nhiên chương 7 câu 13 để nhấn mạnh rằng: vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Lời tiên tri này nói về Đấng Messiah. Chúa Giêsu trong giây phút đối diện với dạ tâm của kẻ thù, Ngài không phủ nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng với cách trả lời của Ngài, Chúa vẫn mở ra cho họ một cơ hội để họ quay trở lại, ăn năn và nhận ơn cứu rỗi. Thế nhưng, những kẻ chống đối vẫn cứng lòng, dùng lời công bố của Ngài để buộc tội Ngài. Thầy cả thượng phẩm Cai-phe, thay vì run sợ nhìn lại mình trước Đấng Mê-sa, thì ông lại vui mừng vì đã tìm được một chứng cớ rất thuyết phục để kết án Chúa là phạm thượng. Vì vậy ông liền xé áo mình và quay lại hỏi ý kiến tất cả những thành viên công luận. Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Cả đám quan tòa có lẽ cũng đang chờ đợi giây phút đó nên đã đồng lòng phán quyết, nó đáng chết. Rồi những kẻ xét xử rời ghế quan tòa, nhào tới nhổ trên mặt Chúa. Có người còn vả vào mặt Chúa nữa. Họ biết câu trả lời của Chúa khẳng định Ngài là Đấng Messiah hay Đấng Christ, nhưng thay vì tin Ngài thì họ lại ngạo mạn nhạo báng Ngài. Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đến ngươi. Tất cả những lời tiên tri về Chúa đã và đang được ứng nghiệm. Chỉ lát nữa thôi, những kẻ cứng lòng đang ngồi xét đoán Chúa sẽ bị xét đoán, và họ sẽ chứng kiến đền thờ thân thể Ngài sống lại sau 3 ngày. Thầy tế lễ Anne, Cai-phe sẽ đi vào hư mất, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm đời đời Giê-xu và cũng là vua đời đời sẽ trị vì trên vương quốc của lòng người. Điều đáng buồn là cho đến ngày nay, biết bao người đã nghe tin mừng cứu rỗi, đã biết Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế, nhưng họ vẫn chống đối Ngài và bắt bớ con cái Ngài. Gần 2000 năm qua, Chúa vẫn mở lòng ra chờ đón con người quay trở lại với Ngài. Nhưng lòng người vẫn còn cứng cỏi, lòng căm thù và bắt bớ đạo Chúa vẫn tồn tại nơi này nơi khác. Mỗi con dân Chúa cần hết lòng rao truyền sự cứu rỗi của Ngài bằng nhiều cách, tận dụng nhiều cơ hội để đem nhiều người trở lại với Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 57 đến câu 68 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 185 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Muôn nơi rao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, bởi người khách lạ xứ Ga-li-lê. Cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng Chúa tôi người khách Ga-li-lê.